Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ năm, 20 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự nói về lời kêu gọi hòa bình từ cuộc gặp gỡ liên tôn tại đảo Síp. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục mỗi tuần một sự kiện, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền, phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Sự lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của vị giáo dân. Tinh thần Assisi được tiếp tục trong cuộc gặp gỡ liên tôn do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại đảo Siena. Tòa thánh tuyên bố rằng khi chối bỏ đạo đức, khoa học đã vượt qua phạm vi của mình. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dân và kêu gọi tăng cường huấn luyện người giáo dân, nhất là giới trẻ. Trong buổi tiếp kiến dành cho 60 tham dự viên gồm hồng y, giám mục, linh mục và đại diện giáo dân tại đại hội của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu giáo dân đang dấn thân làm môn đệ và chứng nhân của Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau. Ngài khẳng định như sau: hoàn cảnh văn hóa và xã hội ngày nay càng làm cho các hoạt động tông đồ trở nên cấp thiết. Các thế hệ trẻ không những là đối tượng ưu tiên của sự thông truyền và chia sẻ, mà còn là những người đang mong đợi những đề nghị về chân lý và hạnh phúc trong tâm hồn để có thể làm chứng tá theo tinh thần Kitô. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khích lệ Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân tiếp tục tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ và nỗ lực thăng tiến một nền giáo dục và mục vụ thích đáng cho người trẻ khắp nơi. Đức Thánh Cha nói rằng cần phải huấn luyện giới trẻ đang dấn thân trong chính trị về tinh thần tin mừng, để họ sống phù hợp với niềm tin mà họ tuyên xưng, có đời sống luân lý nghiêm túc, có khả năng phán đoán về văn hóa, có kỹ năng chuyên môn và hăng say phục vụ để mưu cầu công ích. Đức Thánh Cha không quên đề cao sự đóng góp vô giá của người phụ nữ vào sứ mệnh của giáo hội. Được biết, Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân đã nhóm họp tại Roma từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 vừa qua để đào sâu tông huấn người tín hữu giáo dân, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố cách đây 20 năm sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân. Tin đảo Cyprus. Đức Hồng Y Stanislaw Zixvix, Tổng giám mục Krakow, Ba Lan, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, cuộc gặp gỡ liên tôn diễn ra tại đảo Cyprus là một biến cố tiếp nối tinh thần cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi hồi năm 1986. Phát biểu trong nghi thức khai mạc cuộc gặp gỡ liên tôn do cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại đảo Cyprus, Đức Hồng Y Zixvix ca ngợi lòng can đảm và sự kiên trì của cộng đồng thánh Egidio. Nhờ đó, tinh thần Assisi có thể thổi đến nhiều nơi và vượt qua được bao nhiêu hàng rào ngăn cách. Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow nhắc lại rằng, nhờ tinh thần Assisi mà biết bao nhiêu thành phố tại Ý, Âu Châu và trên toàn thế giới đã mở ra cho cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa các thế giới khác nhau. Theo Đức Hồng Y Zivix, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn xác tín rằng, chiều cách tôn giáo bị đẩy ra bên lề văn hóa và xã hội Tây Phương, cần phải tìm lại được vai trò quan trọng của nó. Ngài cho biết, hồi năm 1986, Đức Thánh Cha đã có lần nói với Ngài như sau: tất cả mọi tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình, đó là điều chúng ta đang cần. Đó là tiếng kêu hòa bình bay lên tới Chúa. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha đã chọn Assisi, quê hương của Thánh Francisco, làm nơi mà Ngài xem như là lý tưởng để các tín đồ của mọi tôn giáo cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình. Vị thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng, Ngài đang tiếp tục đồng hành với mọi người trong tinh thần Assisi. Cũng trong bài phát biểu trong lễ nghi khai mạc cuộc gặp gỡ liên tôn tại đảo Cyprus, Đức Hồng Y Zivix ước mong rằng cuộc gặp gỡ liên tôn lần tới sẽ được tổ chức tại Krakow nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ và Đức Quốc xã xâm lăng Ba Lan. Ngoài ra, năm tới cũng là năm kỷ niệm 20 năm chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Tin Roma. Tòa thánh tuyên bố rằng khoa học vượt qua ranh giới của mình khi thí nghiệm về sự sống mà không màng đến đạo đức. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, Chủ tịch Hàng lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, Đức Cha Rino Fisichella khẳng định rằng, giáo hội là một nhà chuyên môn về nhân bản, như Đức Phaolô Đệ Lục đã tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc. Qua dòng lịch sử của mình, giáo hội không ngừng bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Đức cha Fisichella nhấn mạnh rằng sự sống con người là thánh thiêng đối với các tín hữu Kitô, bởi vì sự sống thiết yếu là một mầu nhiệm từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Đức cha chủ tịch Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống viết như sau: từ bản chất, sự sống nằm ở bên kia mọi hiểu biết và lý giải, do đó cần phải được mọi người tôn trọng. Theo Đức cha Fisichella, sự sống không phải là một chất liệu có thể bị lèo lái, mà có một phẩm giá nội tại đáng được tôn trọng. Về nghĩa vụ phải bênh vực sự sống của người, Đức cha Fisichella viết rằng, cũng như các quốc gia có thể bênh vực và thăng tiến sự sống của người và bày tỏ quan điểm về những vấn đề liên quan đến sự sống của người, cũng thế, quyền tự do của giáo hội được bày tỏ giáo huấn của mình không thể bị giới hạn bởi bất cứ một nhà khoa học hay học giả nào cho rằng giáo hội không nên làm như thế. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Belfast, Công giáo và Tin lành tại Bắc A Nhi Lan loan báo đã ký thỏa hiệp về hành pháp. Hôm thứ Ba vừa qua, các nhà lãnh đạo Công giáo và Tin lành tại Bắc A Nhi Lan loan báo rằng họ đã đạt được một thỏa hiệp lịch sử về vấn đề cảnh sát và tư pháp địa phương, chấm dứt 4 tháng bế tắc khiến cho tiến trình hòa bình bị đình trệ. Thủ tướng Peter Robinson, thủ lãnh của đảng Hiệp nhất Dân chủ của Tin lành, và Phó Thủ tướng Martin McGuinness, thành viên của đảng Sinn Féin Công giáo, đã loan báo rằng hai bên đã đạt được một thỏa hiệp về phương thức chuyển giao từ London về Belfast những quyền hành của cảnh sát và tư pháp. Đây là những yếu tố nền tảng trong chính phủ địa phương tại Bắc A Nhi Lan. Thỏa hiệp trên đây sẽ cho phép Hội đồng Bộ trưởng được hoạt động trở lại kể từ thứ năm này. Chính phủ Anh Quốc và chính phủ A Nhi Lan đã chào mừng bước tiến lịch sử này. Thủ tướng Anh ông Gordon Brown nói rằng đây là một ngày lịch sử cho Bắc A Nhi Lan. Thỏa hiệp này sẽ mở đường cho hòa bình và dân chủ tại đây. Thủ tướng A Nhi Lan ông Brian Gogan cũng hy vọng rằng thỏa hiệp này sẽ cho phép thành pháp Bắc A Nhi Lan đương đầu một cách hữu hiệu với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tin Roma, Tòa Thánh quan tâm đến đời sống của các nữ tu trong các dòng chiêm niệm. Được biết, Bộ các dòng tu và các hội tông đồ sẽ mở phiên khoáng đại tại Vatican từ ngày 18 đến 20 tháng 11 này, với chủ đề đời sống viện tu và ý nghĩa của nó trong giáo hội và thế giới ngày nay. Hiện nay, trong giáo hội Công giáo có tất cả 905 tu Việt Nam, quy tụ 12.876 tu sĩ và 3.520 tu viện nữ, với 48.593 nữ tu, mà 2/3 sống tại Âu Châu, đang sống đời viện tu. Hôm Chủ nhật vừa qua, chính Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu tỏ tình liên đới với các tu sĩ chiêm niệm mà vai trò rất là cần thiết cho giáo hội. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngày mai thứ Sáu 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh là ngày tỏ tình liên đới với các tu viện chiêm niệm. Nhiều tu viện chỉ còn người già, trong khi đó có nhiều tu viện khác là đầy ơn gọi, cần được đón nhận và đào luyện như thế nào để sống đúng với ơn gọi. Theo Đức Thánh Cha, các tu sĩ hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa quan phòng. Ngoài ra, ngày thứ Bảy tới 22 tháng 11 cũng là ngày đặc biệt kỷ niệm 100 năm Bộ các dòng tu và các hội tông đồ được thành lập. Tin Memphis, Hoa Kỳ. Tổ chức có tên là Hội Tổng lãnh Thiên thần Mikae thuộc giáo phận Memphis, bang Tennessee, Hoa Kỳ, đã loan báo sẽ tổ chức cử hành 10.000 thánh lễ cho các thai nhi không được sinh ra. Chương trình được dự trù tổ chức từ ngày 13 đến ngày 21 tháng Giêng năm tới. Trong một thông cáo báo chí, ông Patrick Benedict, Chủ tịch Hội Tổng lãnh Thiên thần Mikae nói rằng, cố gắng trên đây nhằm bảo vệ các thai nhi vô tội. Theo ông Benedict, các thai nhi không thể nào tự xin lễ cho chính mình, nhưng người lớn thì có thể làm điều đó thế cho các em. Ông Chủ tịch Tổ chức Hội Tổng lãnh Thiên thần Mikae khẳng định rằng, sát hại một thai nhi không thể nào được xem như là một chọn lựa tự do. Ai giết hại một thai nhi hay cố tình cộng tác vào hành động này đều có nguy cơ vĩnh viễn là tách lìa mình khỏi Chúa. Và sự chia cách ấy chính là hỏa ngục. Đây là một sự thật cần phải thường xuyên được lặp lại. Tin Ý, Tòa Thánh lên án việc ngưng tiếp tế lương thực cho một người phụ nữ đang bị hôn mê. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình nói rằng, bà Iluana Anglero đã bị kết án phải chết đói và chết khát chỉ vì bà đang sống trong tình trạng thực vật từ nhiều năm nay. Phát biểu vào cuối thánh lễ tại hội nghị thứ 27 của các trung tâm bênh vực sự sống, Đức Hồng Y Antonelli khẳng định rằng, bà Anglero đang sống trong tình trạng thực vật, nhưng bà không phải là một thực vật, mà là một con người đang ngủ. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, cho dù đang ngủ hay bị khuyết tật, con người vẫn còn tất cả phẩm giá của mình. Bất chấp người đó có sản xuất hay tiêu thụ hay không, bất chấp người đó có hưởng thụ hay mang lại thỏa mãn cho người khác hay không, người đó vẫn có giá trị tự tại. Mượn lời của mẹ Teresa Calcutta, Đức Hồng Y Antonelli kêu gọi, đừng sát hại trẻ em bằng hành động phá thai, nếu các bạn không muốn giữ các em, hãy mang đến cho tôi. Tưởng cũng đã nhắc lại, Eliana Anglero là một phụ nữ Ý đã bị hôn mê từ năm 1992, tiếp theo một tai nạn giao thông. Mới đây, một tòa án tại Ý đã quyết định cho phép chấm dứt việc tiếp tế lương thực cho người phụ nữ này. Tin Bangkok, Thái Lan. Người Công giáo Thái Lan được mời gọi vượt qua thành kiến, tôn trọng những khác biệt để mang lại hòa bình và hài hòa cho xã hội. Trên đây là lời kêu gọi được Đức cha Philip Bangchong Sayara, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thái Lan, đưa ra nhân ngày nhân quyền được cử hành hôm Chủ nhật vừa qua 16 tháng 11. Thực hiện nhân quyền bằng cách loại bỏ các thành kiến và tôn trọng những khác biệt giữa chúng ta, đó là khẩu hiệu được các Đức Giám mục Thái Lan đề ra những ngày nhân quyền. Với khẩu hiệu này, các Đức Giám mục Thái Lan muốn lôi kéo sự chú ý của dân chúng về tình hình đất nước hiện đang là sân khấu của những xung đột và chia rẽ trầm trọng giữa các phe phái chính trị. Bạo động ngày càng leo thang đã đạt đến cao điểm hôm 7 tháng 10 vừa qua, khiến cho 2 người bị thiệt mạng và gần 500 người bị thương. Đức cha Chayara kêu gọi các tín hữu suy tư về hận thù và thành kiến xuất phát từ cuộc đấu đá giữa chính phủ và các đảng đối lập, khiến cho xã hội mất ổn định. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình nói rằng nguyên nhân của xung đột chính là vì không thể chấp nhận và tôn trọng những khác biệt của nhau. Đức cha Chayara nhắc lại rằng sứ mệnh của Hội Công giáo chính là giúp chữa lành các vết thương của xã hội. Trích dẫn thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thái Lan kêu gọi các tín hữu hãy xem nhau như thành phần của cùng một thân thể, trong đó mỗi người phải tôn trọng nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi về lời kêu gọi hòa bình từ cuộc gặp gỡ liên tôn tại đảo Cyprus.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ cuộc gặp gỡ liên tôn lần thứ 22 do Cộng đồng Thánh Egeo tổ chức tại đảo Cyprus, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã nhắn gửi đến các thiếu nhi thuộc mọi quốc tịch một lời kêu gọi hòa bình, để nhờ các em, nhân dân mọi thế hệ chuyển đến các vị đại sứ và chính quyền các nước. Sau đây là nguyên văn lời kêu gọi mà các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đưa ra sau cuộc gặp gỡ kéo dài từ hôm Chủ nhật 16 tháng 11 đến ngày thứ Ba 18 tháng 11 vừa qua. Là những người thuộc các tôn giáo và văn hóa khác nhau, chúng tôi đã quy tụ tại hòn đảo xinh đẹp và được chúc phúc là Cyprus để cầu nguyện đối thoại phát triển một nền văn minh hòa bình mà thế giới đang cần đến để không trở thành vô nhân đạo. Những ngày này là những ngày của hòa bình, những ngày đầy tin tưởng rằng hòa bình là điều có thể có. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Cuộc khủng hoảng kinh tế đang xâu xé thế giới cũng làm cho nhiều niềm tin của chúng ta bị chao đảo. Nhiều người nhìn vào tương lai một cách bi quan. Những nước giàu có nhất xem việc bảo vệ công dân của họ như ưu tiên hàng đầu. Nhưng cuộc khủng hoảng này lại ảnh hưởng đến vô số người nghèo. Chúng tôi nghĩ đến hàng triệu người nghèo mới và cũ đang là nạn nhân của một thị trường tưởng mình là vạn năng. Thật vậy, có rất nhiều người trong thế giới chúng ta đang đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói, bạo động. Chúng ta không thể nào hạnh phúc trong một thế giới đang bị thử thách vì đau khổ. Chúng ta không thể sống mà không có sự cảm thông. Chúng ta cảm nhận nỗi đau của những dân tộc đang là con tim của chiến tranh, những người đang buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình vì hận thù chủng tộc hay các chủ nghĩa quốc gia, những người đang là nạn nhân của bắt cóc hay những người đã mất tích. Có quá nhiều người đang đau khổ. Đây không phải là lúc để bi quan, nhưng đã đến lúc cần phải lắng nghe nỗi khổ đau đang đè nặng trên không biết bao nhiêu người, và cần phải xây dựng một trật tự thế giới mới trong hòa bình. Việc tìm kiếm công lý, đối thoại, tôn trọng những người yếu kém nhất là những khí cụ để xây dựng trật tự mới này. Nhưng để thực hiện điều đó, cần phải có nhiều tinh thần và nhiều nhân đạo hơn. Một thế giới không có tinh thần sẽ chống trở thành vô nhân đạo. các truyền thống tôn giáo của chúng ta, mặc dù khác nhau, vẫn nói lên được một tiếng nói chung mạnh mẽ rằng, một thế giới không có tinh thần sẽ chẳng bao giờ trở thành nhân đạo. Các truyền thống tôn giáo của chúng ta hô lớn rằng, chiến tranh sẽ không đè bẹp được tinh thần và tính nhân đạo. Các truyền thống tôn giáo kêu gọi hòa bình. Các truyền thống tôn giáo muốn hòa bình, đòi hỏi hòa bình và khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình. Các tôn giáo biết rằng, nhân danh Thiên Chúa để gây chiến là một hành động ngu xuẩn và là một lời lộng ngôn. Các tôn giáo xác tín rằng, một nhân loại tốt đẹp hơn sẽ không thể phát sinh từ bạo động hay khủng bố. Các tôn giáo không bi quan để tin rằng, sự đối đầu giữa các tôn giáo và các nền văn minh là điều không thể tránh được. Các tôn giáo hy vọng và cầu nguyện cho các dân tộc và muôn người xây dựng với nhau một cộng đồng đặt nền tảng trên hòa bình. Không một người nào, không một dân tộc nào, không một cộng đồng nào là một ốc đảo. Người khác, tình bạn, sự tha thứ và tương trợ là điều thiết yếu. Chúng ta có một định mệnh toàn cầu chung, hoặc là chúng ta sẽ sống chung với nhau trong hòa bình, hoặc là chúng ta sẽ chết chung với nhau. Chiến tranh không bao giờ là điều không thể tránh được, và chiến tranh cũng làm cho trái tim của kẻ chiến thắng phải đau buồn. Không có hận thù, xung đột hay bức tường nào có thể chống cự lại được với lời cầu nguyện, với tình yêu kiên nhẫn biến thành đối thoại và tha thứ. Đối thoại không làm cho suy yếu mà trái lại có sức củng cố. Đối thoại là con đường đích thực thay thế cho bạo động. Không có mất mát khi đối thoại. Tất cả đều có thể thực thi với đối thoại. Chính vì thế mà tại đảo Ship vào này, chúng tôi cầu nguyện để mọi bất công, mọi chiến tranh, mọi sự dữ đều được xóa bỏ càng sớm càng tốt, và để cho các dân tộc có thể trở thành anh em, khởi từ hòn đảo này cho đến Trung Đông, Phi Châu, Châu Mỹ Latin và toàn thế giới. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của mọi tín hữu ban cho thế giới ơn cả thể lòng hòa bình. Xây dựng một thế giới nhân đạo hơn không phải là ảo tưởng về một thiên đàng trên trần gian, mà là một nghĩa vụ. Một thế giới như thế là điều có thể có được khi tinh thần ngự trị và khi chúng ta sống với nhau như anh chị em. Không một chiến tranh nào là thánh cả. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của mọi tín hữu ban cho thế giới ơn cả thể là hòa bình. Trên đây là nguyên văn lời kêu gọi hòa bình mà các nhà lãnh đạo tôn giáo đưa ra trong cuộc gặp gỡ liên tôn hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại đảo Ship. Hôm thứ Nhật vừa qua, đại diện các tôn giáo cũng như các chính quyền đã là một cử chỉ tượng trưng cao độ khi cùng nắm tay nhau vượt qua làn ranh chia cắt hai miền đảo Ship. Được biết, vào năm 1974, Thổ Nhĩ Kỳ đã đem quân sang xâm chiếm miền Bắc đảo này. Hàng trăm nơi thờ phượng của Kitô giáo đã bị phá hủy, những nơi còn lại bị biến thành chuồng súc vật hay đền thờ Hồi giáo, căn hộ, quán cà phê. Các bức ảnh bằng kiến có trên cả ngàn năm đã bị tháo gỡ. Các bức hình icon giá trị đã bị đánh cắp và đem bán chợ đen tại Đức hay Nhật Bản. Các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn xem làn ranh giữa hai miền Nam Bắc đảo Ship như một bức tường ô nhục Berlin mới. Hiện nay, chính phủ Cộng hòa Ship và chính quyền miền Bắc do người Thổ Nhĩ Kỳ lãnh đạo đang thương lượng với nhau để tái lập sự thống nhất đất nước dưới hình thức một quốc gia liên bang.
Tiếp sau đây là một mỗi tuần một sự kiện.
Quý vị và các bạn thân mến, ném đá giấu tay, một con bài lỗi thời và phạm pháp của chính quyền Cộng sản Việt Nam là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin từ bài viết Chính quyền hành xử kiểu gì của tác giả Joan Bautista Nguyễn Hữu Vinh, thì vào lúc 22 giờ đêm ngày 15 tháng 11 năm 2008, trước cổng đền thánh Gerardo, Chính quyền và công an phường dẫn theo một đám đông hò hét, chửi bới và thóa mạ tôn giáo một cách hung hãn. Họ ngang nhiên lây giật, đòi phá cổng nhà thờ. Trong đám người quá khích đó, người ta nhận thấy có những gương mặt đã từng tham gia la lối, đòi giết tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Có sự hiện diện của ông chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung, có đại diện của Hội Phụ nữ phường và dĩ nhiên sự góp mặt của các vị lãnh đạo phường Quang Trung là không thể thiếu, để cho cuộc tấn công vào khu đất đền Gerardo, cũng là khu đất của nhà thờ Thái Hà, thêm phần mạnh mẽ và quyết liệt. Một câu hỏi ai cũng có thể dễ dàng đặt ra, đó là tại sao chính quyền phường Quang Trung đã không làm việc ban ngày với nhà thờ Thái Hà về những việc liên quan, để đến đêm khuya mới dọn đám người kia vào gây huyên náo cả một khu vực. Tại sao phải đợi khi bóng đêm dày đặc và mọi người chìm trong giấc ngủ mới tổ chức bạo động? Khi Giuđa dẫn đầu đám đông mang gươm giáo, dạy gọc cho các thượng đế, các kinh sư và kỳ mục sai đến bắt Chúa Giêsu, Ngài đã hỏi, tôi là một tên cướp hay sao mà các ông mang gươm giáo, gậy gọc đến bắt? Ngày ngày, tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ, sao các ông không bắt? Phải chăng, dù là xưa hay nay, thì con cái của ma quỷ đều có một mẫu số chung trong các động thái hành sự của nó, đó là thích hành động trong bóng tối. Bóng đêm thường đồng lõa với tội ác, vì đêm tối tạo cảm giác an toàn cho người thực hiện những hành vi đêm tối. Vì thế, những cuộc bắt bớ, phá hoại diễn ra khi tắt ánh mặt trời thì không thể xem là những hành vi quang minh chính đại được. Đó cũng là một hành động phạm pháp khi nửa đêm kéo đến nơi tu hành để gây huyên náo cả một khu vực, bất chấp sự bình yên của người dân ở khu dân cư bên cạnh. Không màng gì đến số phận và sinh mệnh của những bệnh nhân trong bệnh viện ngay gần kề. Đồng thời, hành động quấy rối sự yên bình của một dòng tu của đám người nọ, khác nào là sự chà đạp lên những trang giấy cam kết tôn trọng nguyên tắc và bảo hộ những cơ sở tôn giáo do hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi bằng giấy trắng mực đen. Chưa kể việc ngang nhiên đe dọa phá hoại tài sản của người khác, uy hiếp tính mạng của cả một cộng đồng là việc không thể hợp pháp vì bất cứ lý do gì. Thật trân tráo và lố bịch khi tất cả những hành động đen tối, bất chấp những nguyên tắc luật pháp thông thường của đám người trên, đều được các cơ quan ngôn luận hay quan chức nhà nước đặt cho một cái tội danh mà không ai có trách nhiệm bị xử phạt, đó là quần chúng tự phát. Một thủ thuật ném đá giấu tay, đầy gian dối và hèn hạ. Một con bài lỗi thời vì nó quá quen thuộc trong cái nhìn của mọi người, khi được chính quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng như một tấm khiên thuẫn, che chắn cho những hành vi vi phạm pháp luật một cách ngang nhiên, nhằm chối tội trước sự phẫn nộ của dư luận trong và ngoài nước. Nhưng thúng làm sao úp được voi, bàn tay sao che được mặt trời, khi cuộc bạo động này có sự tham gia đầy đủ và nhiệt tình của các cán bộ chủ chốt, các đoàn thể như ủy ban, công an và cả hội phụ nữ. Đêm diễn ra sự việc đập phá, quấy rối trước cổng đền thánh Gerardo của đám quần chúng tự phát, những cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ chính quyền cũng có mặt ở đó, nhưng không hiểu sự hiện diện ấy đóng vai trò gì trong vụ việc này. Bảo vệ sự an bình của người dân, ổn định trật tự xã hội, hay góp phần tạo sự tự tin cho bọn bất hảo gây rối, vì đằng sau chúng có sự bảo kê của công an, chính quyền và mặt trận. Trơ trẽn và cũng buồn cười là ông Hoang, chủ tịch mặt trận phường, là người có mặt đầu tiên trong đám la hét, nhưng sau đó lại diễn trò mèo khóc chuột, quay ra giả vờ hỏi han những lời tử tế và đã bị giáo dân vạch mặt. Có nhận định rằng thành công của chế độ Cộng sản đó là làm cho người dân sống dưới xã hội Cộng sản dường như bị đánh mất khả năng dám kháng cự với những điều bất công trong hành động hay dù chỉ là lời nói. Kết cục bi thương cho những người có tâm huyết với nhân dân, với đất nước là những bài học khiến người dân không còn sức phản kháng với những bức xúc xảy ra xung quanh cuộc sống của họ. Và như thế, quần chúng nhân dân, sau mấy chục năm sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, đã mất sức đề kháng với những bất công hay những việc chướng tai gai mắt xảy ra chung quanh cuộc sống của họ. Nếu quả thật đám quần chúng kia có tinh thần đấu tranh tự phát với những bất công của xã hội, thì nhiều đầy tớ nhân dân khó lòng ăn ngon ngủ yên với những việc làm sai trái của mình. Không cần phải đi đâu cho xa, chỉ cần đến ngay nhà ông Đỗ Hoàng Ân, phó chủ tịch thành phố của họ, để hỏi rằng, vì sao ông không chỉ đạo thực hiện làm đường thông từ hồ Đống Đa qua Láng Hạ, qua ngõ 25 và 39, theo đúng quy hoạch đã được điều chỉnh theo quyết định 104 nêu trên, lại tích cực chỉ đạo dọn dẹp biết bao nhiêu nhà dân, để mở đường thông qua ngõ 59 đi ngang qua nhà của ông. Nhưng đến nay, câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ, như một sự hiển nhiên cam chịu của người dân về một thế lực cậy mạnh, ép yếu của những kẻ bất chấp lương tâm và đạo đức. Có câu pháp bất vị thân, phàm là người dân của một đất nước, thì dẫu là thân phận con dân hay các bậc quyền cao chức trọng, đối với luật pháp đều phải được đối xử công bằng. Nghĩa là, một khi đã vi phạm pháp luật, tất cả đều phải được xử phạt nghiêm minh. Như vậy mới là một nhà nước pháp quyền, lấy pháp luật làm căn cứ điều hành xã hội. Vậy, hệ thống chính quyền và các cơ quan pháp luật đã làm gì khi tài sản của giáo dân Thái Hà bị chiếm đoạt một cách vô lý? Khi đã làm đơn khiếu nại cả chục năm không được giải quyết thỏa đáng, những người giáo dân đã dỡ bỏ một đoạn hàng rào để tiếp cận tài sản của mình, nhưng lại bị bắt vào vòng lao lý và bị ghép vào tội phá hoại tài sản. Nhưng những kẻ ngang nhiên dùng ô tô kéo đổ cửa sắt đền thờ Gerardo lúc nửa đêm thì lại không hề bị xử lý với tội gì cả. Giáo dân không hề có một thái độ phản kích, họ chỉ cầu nguyện trong ôn hòa, nhưng những lời cầu nguyện cho công lý và sự thật ấy được ghép cho tội quấy rối trật tự công cộng. Trong khi đó, những kẻ có hành động phá hoại tài sản của người khác, gây mất trật tự, trị an nơi công cộng thì lại không phải mang một tội danh nào. Hay trong luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đám người gây rối đó là quần chúng tự phát nên họ không có tội. Vậy giáo dân Thái Hà có được coi là quần chúng hay không? Hay vì họ không phải là quần chúng, nên việc tập trung cầu nguyện không được mang tính chất tự phát, mà phải bị đánh giá đó là hành động gây rối trật tự công cộng? Tất cả những vấn nạn tưởng chừng như phi lý đến khó hiểu như trên, thực ra cũng chỉ để phơi bày một sự thật dễ hiểu, đó là câu khẩu hiệu sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật mà chính quyền và luật pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề ra, cũng như câu nói, mọi người đều bình đẳng, trong bản tuyên ngôn độc lập chỉ là những lời hoa mỹ, mỹ dân, thực sự chẳng còn ý nghĩa và giá trị gì. Trong thời đại mà thế giới được thu nhỏ bởi sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông, thì nhận định của tác giả Joan Bautista Nguyễn Hữu Vinh càng đúng, khi ông cho là tai mắt của người dân không còn như ngày nào, chỉ còn biết nghe và tin. Họ đều có những cảm nhận và suy nghĩ của họ, vì họ đã được tiếp cận với nhiều luồng thông tin khác nhau để tổng hợp, để đánh giá một sự kiện, một vấn đề. Lời Chúa từ 2000 năm nay vẫn còn nguyên giá trị khi Ngài dạy rằng, thật ra không có gì che giấu mà không tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Nếu muốn có một xã hội dân chủ, văn minh, nếu các nhà cầm quyền thực tâm muốn mang lại cho người dân một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, không còn con đường nào khác hơn là xã hội đó phải được xây dựng trên nền tảng của công bình và sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi văn kiện tòa thánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc sứ điệp của khóa họp thường hội đồng giám mục thế giới gửi cho dân Chúa. Sứ điệp này có 4 phần. Phần thứ nhất nói về mặc khải như là tiếng nói của lời Chúa. Phần thứ hai nói về Chúa Giêsu Kitô, dung mạo cụ thể của lời Chúa. Phần thứ ba nói về giáo hội, căn nhà của lời Chúa. Và phần thứ tư nói về sứ mạng của giáo hội như là những nẻo đường của lời Chúa. Chúng ta đã đọc xong phần thứ nhất nói về mặc khải, tiếng nói của lời Chúa. Và trong bài trước chúng ta đã bắt đầu phần thứ hai, Chúa Giêsu Kitô, dung mạo cụ thể của lời Chúa. Lời Chúa nhập thể làm người. Và nơi cuối phần thứ hai của sứ điệp, các nghị phụ nhắc đến thái độ cần phải có khi đọc Kinh Thánh, khi tiếp cận với lời Chúa. Mỗi vị đọc Kinh Thánh, dù là người đơn sơ nhất, đều cần có kiến thức tương ứng về bản văn thánh. Vừa nhớ rằng, lời Chúa được mặc lấy hình thức những lời cụ thể, được giải thích và thích ứng, để có thể được con người nghe và hiểu. Đây chính là một dấn thân cần thiết. Nếu bỏ đi điều này, người ta có thể rơi vào thái độ cực đoan chỉ hiểu Kinh Thánh theo nghĩa chữ. Thái độ cực đoan này, trong thực tế, chối bỏ sự nhập thể của lời Chúa trong lịch sử và không nhìn nhận lời được diễn tả trong Kinh Thánh theo ngôn ngữ loài người, và phải được giải đoán, nghiên cứu và hiểu. Và thái độ cực đoan như thế cố tình không biết rằng, sự linh ứng của Chúa không xóa bỏ căn tính lịch sử và nhân cách riêng của các tác giả viết ra Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh cũng là lời vĩnh cửu và thần linh. Vì thế, Kinh Thánh đòi hỏi một sự hiểu biết khác, được Chúa Thánh Thần ban cho. Ngài là đứng biểu lộ chiều kích siêu việt của lời Chúa hiện diện trong những lời con người. Từ đó, ta thấy được sự cần thiết của truyền thống sống động của toàn thể giáo hội, và sự cần thiết của đức tin để hiểu Kinh Thánh một cách thống nhất và trọn vẹn. Nếu ta chỉ dừng lại ở chữ viết mà thôi, thì Kinh Thánh chỉ là một văn kiện trang trọng của quá khứ, là một chứng từ cao quý về mặt luân lý và văn hóa. Hơn nữa, nếu loại bỏ việc nhập thể, thì người ta có thể rơi vào sự mập mờ duy cực đoan, hiểu theo mặt chữ, hoặc rơi vào thái độ mơ hồ duy linh hay duy tâm lý. Vì vậy, kiến thức về chú giải phải liên kết chặt chẽ với truyền thống tu đức thiêng liêng và thần học. Ngõ hầu không bị bẻ gãy sự hiệp nhất giữa hai yếu tố thần linh và nhân trần, nơi Chúa Giêsu Kitô và nơi Kinh Thánh. Trong sự hòa hợp được tìm gặp lại như vừa nói trên, dung mạo của Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trọn vẹn và giúp chúng ta khám phá một sự hiệp nhất khác nữa. Đó là sự hiệp nhất sâu xa và thân thiết của Kinh Thánh gồm 73 cuốn, nhưng được nhập vào trong một bộ sách duy nhất, trong một cuộc đối thoại duy nhất giữa Thiên Chúa và con người, trong một ý định cứu rỗi duy nhất. Sau khi đã nói với các tổ phụ và ngôn sứ xưa kia nhiều lần và dưới nhiều hình thức, thì nay trong những ngày sau hết này, Thiên Chúa nói với chúng ta qua con một của Ngài. Thư Do Thái chương 1 câu 1 đến câu 2. Như thế Chúa Kitô chiếu tỏa ánh sáng của Ngài ngược vào toàn thể lịch sử cứu độ trước đó, và mặc khải cho ta thấy sự hòa hợp, ý nghĩa và đường hướng của lịch sử cứu rỗi. Chúa Kitô là dấu ấn, là Alpha và Omega, là khởi đầu và cuối cùng của cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và các thụ tạo. Một cuộc đối thoại được trải dài trong thời gian và được chứng thực trong Kinh Thánh. Chính theo ánh sáng của dấu ấn cuối cùng ấy mà những lời của Môi-se và các ngôn sứ đạt được ý nghĩa trọn vẹn, Như chính Chúa Giêsu đã nói, vào một buổi chiều mùa xuân, khi Ngài đi từ Jerusalem xuống làng Emmaus, vừa đi vừa đối thoại với ông Cleopa và bạn của ông, và vừa giải thích cho họ biết những gì nói về Ngài trong toàn thể Kinh Thánh. Phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 27. Chính đây là lý do tại sao nơi trung tâm của mặc khải có lời Chúa trở thành một dung mạo cụ thể, và mục đích tối hậu của kiến thức Kinh Thánh không phải ở trong một quyết định luân lý đạo đức hay trong một ý tưởng lớn, nhưng là cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một người, là đứng mang lại cho cuộc sống một chân trời mới và do đó một hướng đi quyết định. Và giờ đây chúng ta đọc sang phần thứ ba của sứ điệp, giáo hội căn nhà của lời Chúa. Sứ điệp viết như sau. Như sự khôn ngoan Thiên Chúa trong cựu ước đã đến xây nhà trên phần đất của con người và đặt nhà ấy trên bãi cột trụ, thì cũng vậy lời Chúa có nhà của mình trong tân ước. Nhà đó là chính giáo hội, có mẫu mực nơi cộng đồng mẹ tại Jerusalem. Được xây dựng trên Phêrô và các tông đồ, và ngày nay qua các giám mục hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, giáo hội tiếp tục là người bảo tồn, loan báo và giải thích lời Chúa. Thánh Luca trong sách Tông đồ Công vụ đã phát họa cấu trúc giáo hội dựa trên bốn cột trụ lý tưởng mà ngày nay vẫn còn được các cộng đoàn giáo hội trong những hình thức khác nhau làm chứng cho. Họ trung thành với việc lắng nghe lời dạy của các tông đồ, trung thành với sự hiệp thông huynh đệ, với việc bẻ bánh và trung thành cầu nguyện. Như thế, qua lời trích trên từ sách Công đồ Công vụ, chúng ta thấy bốn yếu tố hay bốn cột trụ của giáo hội ngày nay như sau. Lắng nghe lời dạy của các tông đồ, trung thành với việc hiệp thông huynh đệ, trung thành với việc bẻ bánh, và trung thành với cầu nguyện. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp sứ điệp này, mong quý vị các bạn sẽ đón nghe. Tiếp sau đây là một công giáo và nhân quyền.
Thực thi chân lý. Đây là đề tài của chương mục công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một bài nói chuyện ngày 26 tháng 12 năm 1996 về đề tài chống âm mưu diễn tiến hòa bình của các lực lượng thù địch trên mặt trận tư tưởng văn hóa, ông Hữu Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương vào thời đó, có nói như sau: chúng tôi là chân lý. Câu nói này dĩ nhiên hàm chứa nhiều hệ lụy, bởi lẽ chúng tôi, tức là đảng, là chân lý, cho nên chúng tôi không bao giờ sai lầm. Bởi lẽ chúng tôi là chân lý, cho nên không một ai được phép nói ngược lại với những điều chúng tôi dạy. Dĩ nhiên, khi một nhóm người tự xưng mình là chân lý và dùng mọi hình thức khủng bố để cưỡng bách cả một dân tộc phải tuân phục mình, thì một trong những quyền tự do cơ bản nhất của con người là được suy nghĩ và phát biểu điều mình suy nghĩ, đương nhiên bị chối bỏ và chà đạp. Và bởi vì toàn bộ những quyền cơ bản của con người là bất khả phân ly, cho nên khi quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận bị chối bỏ, thì những quyền cơ bản khác cũng bị tước đoạt. Chân lý là một trong những tài sản tinh thần quý giá nhất của con người. sống cho ra người là biết tìm kiếm, tôn trọng và thực thi chân lý. Riêng đối với người tín hữu Kitô, chân lý như đã được mặc khải chính là Thiên Chúa, đứng ra tự tỏ bày trong và qua Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khi tự tỏ bày cho con người, thì Thiên Chúa cũng đồng thời mặc khải cho con người biết chân lý về chính con người. Thiên Chúa đã tự mặc khải cho con người và mặc khải chân lý về con người là để cho con người sống theo chân lý ấy. Vậy, đâu là những hệ lụy của chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta? Thiên Chúa là đứng chân thực, cho nên Ngài cũng đòi hỏi con người phải sống chân thực. Chính vì thế mà dối trá bị xem là một trong những hành vi xúc phạm trầm trọng nhất đến chính Thiên Chúa. Dối trá không chỉ diễn ra trong quan hệ giữa người với người, nó còn là một chối bỏ chính bản thân. Do đó, sống chân thực không chỉ là tránh sự dối trá trong quan hệ với người khác, mà thiết yếu là thực thi chân lý. Trước khi tỏ ra chân thực trong lời nói, con người còn phải thể hiện chân lý của mình, nghĩa là sống thực theo chân lý mà Thiên Chúa đã tỏ bày. Có sống thực, con người mới có thể nói thẳng. Chân lý nền tảng này là tiền đề cho sự chân thực của con người trong lời ăn tiếng nói và mọi cách cư xử đối với tha nhân. Đây chính là trọng tâm của Kitô giáo. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cho con người được tham dự vào chính sự sống của Ngài. Người tín hữu Kitô do đó phải thực sự trở thành tạo vật mới mà Thiên Chúa đã tác thành. Đây không phải là một bổn phận đặc thù, mà bao gồm toàn bộ cuộc sống của người tín hữu Kitô trong những khía cạnh siêu nhiên cũng như tự nhiên. Xét dưới khía cạnh tự nhiên, nghĩa là xét theo bản tính tự nhiên của con người, Thiên Chúa đã phú bẩm cho con người khả năng hướng về Ngài, cũng như sống hài hòa với tha nhân trong công bình và yêu thương. Chính ơn gọi tự nhiên này cũng đòi hỏi con người phải không ngừng hướng thiện. Những đòi hỏi cơ bản của luật tự nhiên không gì khác hơn là tiếng gọi của chính Thiên Chúa, để cho con người luôn được sống phù hợp với bản tính và cứu cánh của mình. Như vậy, sống theo chân lý của con người thiết yếu là sống theo những đòi hỏi nền tảng của luật tự nhiên được Thiên Chúa ghi khắc trong lòng người. Tội lỗi thiết yếu là sống và hành động ngược lại với luật tự nhiên ấy. Xét cho cùng, bất cứ hành động bất chánh nào cũng là một dối trá, bởi vì qua hành động ấy, con người chối bỏ chính bản tính và cứu cánh của mình. Có sống thực mới dám nói thẳng. Thực thi chân lý trong hành động là tiền đề bắt buộc để thực thi chân lý trong lời nói. Nhưng trước khi được thể hiện trong lời nói, thì chân lý cần phải được tìm kiếm trong tư tưởng. Đây là khía cạnh thứ hai trong việc thực thi chân lý. Thiên Chúa đã tạo dựng con người như một hữu thể có khả năng suy tư và hiểu biết. Do đó, hướng về điều chân và tìm kiếm chân lý là nghĩa vụ cơ bản của con người. Một cuộc sống thực sự có ý nghĩa và giá trị được thể hiện bằng khát vọng tìm kiếm chân lý nơi con người. Điều đó trong thực tế là cả một cuộc chiến đấu. Con người phải không ngừng chiến đấu chống lại sự lười biếng không muốn suy tư và tìm kiếm chân lý, nhất là chân lý có liên quan đến cứu cánh tối hậu của cuộc sống. Con người cũng phải chiến đấu để không ngừng nhận ra những giới hạn của mình trong việc tìm kiếm chân lý và khiêm tốn đón nhận sự hướng dẫn của người khác. Nếu việc tìm kiếm chân lý là một cuộc chiến dai dẳng, thì cuộc chiến ấy trước tiên phải là một cuộc chiến chống lại chính sự ích kỷ và mù quáng của bản thân. Con đường dẫn đến chân lý do đó cũng là con đường của thanh luyện. Sự hiểu biết chân lý về bản thân và sự thanh luyện bản thân luôn đi đôi với nhau. Thánh Thomas Aquinas đã không ngừng nêu bật mối liên hệ giữa sự hiểu biết chân lý và những cố gắng thanh luyện của con người. Thánh nhân viết như sau: khi dục vọng thắng thế, con người bám chặt vào điều nó khát khao, ngay cả khi điều đó đi ngược lại với sự phán đoán phổ cập của lý trí. Thực thi chân lý trong cuộc sống, tìm kiếm chân lý trong tư tưởng, con người cũng buộc phải thực thi chân lý trong lời nói. Lời nói ở đây không chỉ hiểu như là những gì được thốt ra trên môi miệng, mà chỉ mọi biểu lộ của tư tưởng và sắc tín nội tâm, cũng như chữ viết hay bất cứ sự diễn đạt nào. Sự biểu lộ phải được chân thật, nghĩa là lời nói hay cử chỉ phải phù hợp với nội tâm của con người. Con người nói hay diễn đạt là để cho người khác nghe. Do đó, sự thông tri phải làm cho con người nghe thực sự thông dự vào điều mà người thông tri đang có trong mình. Hơn nữa, con người cũng không bắt buộc phải thông tri mọi sự và với bất kỳ ai. Có những điều mà con người có quyền giữ riêng hay chôn chặt trong tâm tư thầm kín của mình. Tuy nhiên, khi đã muốn bày tỏ hay nói, thì con người bắt buộc phải bày tỏ hay nói sự thật mà thôi. Nghĩa vụ phải nói sự thật đã được Kinh Thánh xem như là một trong những đáp trả nền tảng nhất của Israel đối với giao ước đã được ký kết với chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng thủy chung và chân thật. Đáp lại với sự thủy chung và chân thật của Thiên Chúa, con người cũng phải sống thủy chung và chân thật. Bất trung và dối trá cũng đồng nghĩa với phản bội chính Thiên Chúa. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã ký kết giao ước mới với nhân loại. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ hiện là đứng thủy chung và chân thật. Do đó, là dân mới đã được hình thành trong giao ước mới, các tín hữu Kitô cũng phải lấy sự chân thật làm nền tảng của cuộc sống mới trong Thiên Chúa. Họ phải lấy sự chân thật mà đối xử với nhau. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Lời này của Chúa Giêsu phải được các tín hữu Kitô đem ra thực hành như khuôn vàng thước ngọc của cuộc sống. Ngôn ngữ vốn được ban tặng cho con người là để bày tỏ nội tâm, tư tưởng và ý muốn của mình. Nói những điều ngược lại với tư tưởng hay ý muốn cũng đồng nghĩa với đi ngược lại ý nghĩa của ngôn ngữ. Tháp Ba-bên là biểu trưng của sự đối nghịch giữa ngôn ngữ và tư tưởng, cùng ý muốn của con người. Khi ngôn ngữ không diễn đạt được nội tâm của con người, thì đương nhiên cuộc sống xã hội cũng không thể có được. Khi quan hệ giữa người với người không được xây dựng trên sự chân thực, mà trái lại chỉ được hướng dẫn bởi sự lọc lừa dối trá, thì xã hội diệt vong là điều tất yếu. Chế độ nào xây dựng trên sự dối trá cũng đương nhiên sụp đổ. Lịch sử đã và đang chứng minh điều đó. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục chân lý và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những scandal về sex, những cụm từ 8X, 9X nay khoác thêm một cái nhìn ác cảm của xã hội với những sự kiện được nêu lên từ hai bài viết có tựa đề 9X đã sống đời giang hồ và tin và những trò lừa đảo xấu xí đăng trên nhật báo Công an Nhân dân số ra ngày 16 tháng 10 năm 2008. Chiều 13 tháng 10 năm 2008, 4 trong số 5 tên cướp tuổi teen đã bị công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội bắt khi gây ra vụ cướp tài sản trên đường phố. Cả năm tên cướp gồm 2 nam 3 nữ. Tuy mới từ 13 đến 15 tuổi, nhưng đã có nhiều năm sống lang bạc giang hồ. Trên tay xăm chữ họng và trong túi thủ sẵn dao nhọn và dụng cụ hành nghề. Cùng một bản chất xấu xa, nhưng trình độ hơn tin ăn cướp, đó là tin lừa đảo. Lợi dụng nhu cầu tuyển dụng cộng tác viên tuổi tin cho các tờ báo hay website dành cho tin. Không ít kẻ lừa đảo ở tuổi vị thành niên đã mạo danh là làm ở báo này, công ty nọ để thực hiện hành vi lừa đảo tiền bạc, laptop hay điện thoại, ngay cả của chính những người bạn đồng trang lứa với mình. Thật là đáng quan ngại khi thanh thiếu niên trong xã hội Việt Nam hiện nay đang bị xuống cấp về nhân cách, mất phương hướng, sống không lý tưởng. Và nguyên nhân sâu xa của hiện tượng đáng buồn này là do sự tha hóa trong lối sống, quan niệm, sự suy thoái của người lớn. Khi người lớn rơi vào vòng xoáy của lòng tham, toan tính gian dối, thì làm sao có thể dạy trẻ về lòng trung thực, về một cuộc sống chân chính? Làm sao tâm hồn giới trẻ không bị sơ hóa và đánh mất luôn tính trung thực khi bắt đầu cấp sách đến trường? Chúng đã phải chứng kiến những thủ thuật ký sổ vàng trong việc chạy trường, chạy lớp, rồi những thành tích giả trong học tập. Khi người lớn quen sống trên hàng đóng giá trị giả, từ thành tích báo cáo, bằng cấp cho đến những địa vị hữu danh nhưng vô thực, thì cách sao giới trẻ không mạo danh để làm chuyện lường gạt? Chúng ta đã đốt cháy tính trung thực trong tâm hồn trẻ thơ bằng chính lối sống vị kỷ, bất chấp mọi thủ đoạn, để ngoi lên trong tầng lớp xã hội của mình. Sự xuất hiện của những tên cướp ở lứa tuổi có tên gọi rất dễ thương, tuổi ô mai, khiến những ai thao thức về tương lai của giới trẻ Việt Nam không khỏi chạnh lòng. Nhưng làm sao ngăn chặn được điều đó, khi hàng ngày trẻ có thể chứng kiến những phi vụ buôn bán, những hợp đồng mất ngoặt, lừa lọc trong các thương vụ làm ăn của cha mẹ? Đó cũng là một hình thức ăn cướp, nhưng được xã hội hợp thức và tồn tại như một sự hiển nhiên. Chưa kể đến những vụ cướp ngày của các quan tham, những vụ hối lộ, bòn rút của công chia nhau đút túi hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, những đồng tiền do người dân phải đóng góp bằng mồ hôi nước mắt. Và khi vụ việc được phanh phui, thì các quan cũng được hạ cánh an toàn qua một vị trí khác, có khi chỗ ngồi mới còn tốt hơn cả chiếc ghế cũ. Làm sao các em không hoài nghi tính thực tiễn trong những điều người lớn thuyết giảng, khi khoảng cách giữa thực tế cuộc sống và những điều các em được nhồi nhét ngày càng xa? Vì đâu lương tâm đánh mất để xã hội nhiễu loạn đến mức này? Thực ra tiếng kêu của nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh sẽ không rơi vào tuyệt vọng nếu chúng ta cùng nhìn nhận với bà rằng nền giáo dục của chúng ta hiện nay là một nền giáo dục từ thế hệ này qua thế hệ khác. Không nhấn mạnh đủ đến đạo đức của con người, mà tính trung thực là cái trục. Lạy Chúa, lời Ngài quả là cái trục về tính trung thực của chúng con, khi Ngài dạy rằng, ai trung tín trong việc nhỏ, thì sẽ trung tín trong việc lớn. Xin cho chúng con được can đảm tiết chế những ham muốn gian dối về vật chất, những đam mê danh vọng, từ những ước muốn ích kỷ nhỏ nhất, để có thể đàng hoàng sống trung thực trong cả cuộc đời mình. Xin cho chúng con hiểu và thực thi một cách triệt để tinh thần lời dạy của Ngài. Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là do ma quỷ. Nhờ thế, chúng con mới thắng được sự gian dối mà ma quỷ đã núp dưới chủ nghĩa tôn thờ vật chất, gieo rắc vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn chúng con.
Chà ơi! Bóng tôi không còn nữa, chính Chúa xưa đã hứa chuộc con trong máu Ngài. Xin dâng cha phúc ca tạ ơn với hết tình tri ân, đời con luôn có Ngài. Trở về bên Chúa niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước lòng thờ kính cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn, trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.